Một đời quá khứ vô số kiếp về trước, có một người đạo sĩ tên là Quang Thiểm, tánh tình thuần hậu, hiếu hạnh đáng khen. Tuy là số phận của chàng hèn vì mặc dầu, song tấm lòng trọng đạo thương người và việc xử thế chẳng chút gì lỗi phạm. Nhưng rủi thay, chàng gặp hoàn cảnh rất gian nan, vì cha mẹ của chàng tuy còn sanh tiền mà tuổi đã già và đuôi mù bóng quáng. Vì vậy chàng phải hết lòng báo đáp, cứ gần gũi một bên cha mẹ, lo bữa sớm bữa trưa và quạt nồng đáp lạnh, đang đền đáp bồi ơn sanh dưỡng cho trọn phần hiếu hạnh. Chàng thường thấy người đời chẳng chút gì quan niệm đến sự nhân từ, lại còn khinh khi ngôi tam bảo, nên chàng chán ngán. Mới vào nơi chốn sơn lâm, cất một tấp chòi tranh, rồi đem cha mẹ về mà bảo dưỡng. Đêm ngày làm việc không hở tay, sớm tối thăm nòn thường bên gối. Chỉ như chỗ lập khước của chàng thì hay kính thờ chư Phật và giữ tròn 10 điều lành, chẳng khi nào sát sanh hại vật, đến đổi tấm lòng thanh tịnh, không hề trước nhiễm đến sự tình ái. Gần chỗ ở của chàng lại có một mạch suối, nước đầy trong vắt, bông sen đua nở bốn mùa, còn chung quanh thì cây trái xum xuê, trái ngon đủ thứ. Mỗi ngày chàng thường đến nơi mé suối để kiếm trái cây và múc nước đem về dâng cho cha mẹ. Vì chàng hiếu đạo như thế, nên loài cầm thú thường lần là đến gần, chớ không hề sợ sệt. Có một bữa, trời nắng chang chang, khí trời oi bức, chàng thấy cha mẹ hơi khát nước, nên lần mò đi đến suối ấy mà múc nước. Trên đường trở về, thình lình bị một mũi tên bắn trúng bên hông, té nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Số là ngày đó, vua Cà Dì dẫn quần đi săn trong rừng. Đừng lúc rình mò, bỗng nghe tiếng sọt soạt thì ngỡ là hươu này, nên dừng cùng bắn càng. Chừng chạy sớm lại thì thấy một người thanh niên nằm bên triền suối. Chừng đó kẻ kêu người đỡ, giây phút chàng tỉnh lại, nhìn thấy đông người, biết mình bị bắn lầm, nên than rằng: các ngài ơi, cái số phận bạc mệnh này, dầu có chết cũng cam tâm, không để tiếng gì oán trách. Song ngặt vì còn cha mẹ già, hai con mắt lại bị mờ tối, nếu không có tôi bảo dưỡng thì chắc phải chết đói. Ôi, nghĩ lại con voi có cặp ngà là quý, con tay có cái sừng để làm vị thuốc, và con chim suý điểu có đời lòng tốt đẹp, còn tôi đây tay không chẳng có cái chi cống hiến cho đời cả. Cớ sao ngày nay lại bị chết một cách rất thảm thiết như vậy? Phật trời ơi, có rõ thấu nông nỗi này cho chăng?
Vua Cà Dì nghe tiếng than thở của chàng thì động lòng thương xót, bèn lạc đạc xuống ngựa mà hỏi rằng:
đạo sĩ tuổi hãy còn xuân, sao không lo lập công danh để đặng tiếng thơm, lại ở chi chốn núi thẳm rừng xanh, đến đổi phải khổ thân tâm như vậy?
Quan Thiệm đáp:
bởi vì cha mẹ của tôi có tật nguyền, và phận tôi lại cô độc, nên đành ẩn nơi chốn này mà lo nuôi dưỡng song thân, giờ yên bề học đạo.
Vua Cà Dì nghe chàng bày tỏ sự tình thì xa nước mắt, rồi than rằng:
ôi, ta thiệt là bất nhân thái quá, vì ham mê săn bắn, sát sanh hại vật, đặng nuôi dưỡng cái huyễn thần, nên mới bắn lầm một người đại hiếu như vậy. Bây giờ đạo sĩ hãy chỉ chỗ của cha mẹ chàng ở, đặng quả nhân đem về triều thay thế chàng cung phụng cho, cũng là để chuộc một phần nào lỗi lầm của trẫm. Xin chàng an tâm.
Bẩm đại dương, cách đây chẳng bao xa, nơi mé đường tắt này có một lều tranh, đó là chòi của song thân tôi đang ở. Nếu đại dương mở lượng hải hạ, ra tay tế độ cho cha mẹ của tôi được trọn tuổi già, thì ơn ấy tôi nguyện đời đời ghi tạc.
Vì mối tên có thuốc độc đã thấm vào, nên Quan Thiểm vừa nói dứt lời bèn cúi đầu xuống xà nước mắt. Phút chốc đã trút hơi thở cuối cùng. Vua Ca Di thương xót vô cùng, bèn truyền quân lính ở lại giữ thi hài, còn ngài lật đật theo dấu đường mòn mà tìm đến Liều Tranh. Đây nhắc qua cha mẹ của Quan Thiểm, ngồi ở nhà cứ nhắc nhở sao con đi múc nước lâu quá mà chẳng thấy về, thì trong lòng có hơi lo lắng. Sau đó nghe tiếng người đi rầm rộ đến, thì hai ông bà cất tiếng mà hỏi rằng:
"Ai đi đó? Có chuyện chi mà đến đây đông vậy?"
Vua Ứng Thành đáp: "Ta đây là vua Ca Di, nhân dịp đi săn, đi lạc vào chốn này. Vậy cho ta nghỉ tạm ở đây một lát, rồi sẽ trở về." Hai ông bà nghe nói, liền lĩnh quýnh thưa rằng:
"Bẩm đại vương, nhà tôi nghèo hèn, nếu thánh giá có quan lâm, xin ngồi tạm nơi bộ phên tre, chiết chiêu lát mà nghỉ. Vì tôi bóng quán không thấy đường, cuối mong đại vương miễn chấp. Để chút nữa con tôi về, sẽ bái yết mà chịu tội."
Vua Ca Di nhìn thấy tình cảnh của hai ông bà thì động tâm, bèn nói thiệt rằng: "Ta không giấu chi các người, số là ta đương đi săn trong rừng, rủi cho phần đạo sĩ là con của người, vừa đi đến bị ta bắn lầm một mũi tên, bây giờ đã thiệt mạng, nên ta đến đây đặng tình cho người nhà biết, rồi ta sẽ đem ông bà về triều mà nuôi dưỡng. Còn thi hài của đạo sĩ, ta sẽ truyền quân lính chôn cất tử tế. Vậy hai người nên an tâm, đừng buồn rầu mà thêm bệnh." Hai vợ chồng nghe nhà vua nói vừa dứt lời, liền lăn xuống đất mà khóc ngất.
"Hai vợ chồng của tôi đã đuôi mù, chỉ có một đứa con sớm hôm nuôi dưỡng mà nay đã chết oan như thế, vậy mà trời có thấu nỗi này cho chăng?"
Sau đó hai vợ chồng xin vua cho người dẫn đến chỗ tử thi của con để tỏ chút lòng yêu dấu. Vua Ca Di thấy tình cốt nhục, nghĩa cha con, kẻ còn người mất như thế, thiệt là quá thảm não. Liền hỏi quân lính dẫn hai ông bà đến chỗ đạo sĩ lâm nạn. Thảm thầy, khi hai ông bà đến chỗ tử thi của chàng Quan Thiểm, thì ông rờ rẫm trên đầu, còn bà vuốt về dưới chân mà than thở rằng:
"Trời ơi, con tôi thiệt là chi hiếu, hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ, cứ ban ngày thì đi múc nước, đêm lại trì tụng kinh Phật, nay rủi vì bị một mũi tên độc mà phải bỏ mạng nơi rừng xanh. Từ rầy về sau, bóng ra vào vắng bặt, tiếng thầm nôm hết thỏ thẻ bên tai. Tôi vái cùng thiên địa chứng minh và thánh thần soi xét cho con tôi sống sót lại mà hữu hỷ với thân già của tôi. Nếu con tôi bạc mệnh mà vội bỏ cõi đời, thì chúng tôi nguyện chết một chỗ cho trọn kiếp."
Khi hai ông bà khóc kể, thì tiếng sầu từ cảm động đến trời xanh, nên Đế Thích mới hóa ra một vị thần y ở trên chót núi đi xuống, đến hứa cứu Quan Thiểm sống lại. Vị thần y liền cay miệng mà đổ thuốc vào, thì trong giây lát chàng cựa quậy rên la, rồi lần lần tỉnh lại. Sau khi mở mắt, thấy song thần ngồi một bên và quan quân đứng kề đông đúc, chàng bèn lạy tạ ơn vua và mừng rỡ cha mẹ. Khi ấy cha con mừng mừng tủi tủi, nào dè sự trùng sanh được như vậy, nên cùng lạy giữa hư không mà đáp đà nơn tái tạo. Sau đó vua Ca Di từ tạ ra về, còn Quan Thiểm thì dìu dắt thần sành trở về chòi tranh. Đây nói qua, từ ngày vua Ca Di đi săn thấy sự linh ứng như thế, thì ra lệnh cấm không cho ai vào rừng săn bắn nữa, và lại chiêu dụ quần thần phải phụng hành theo Phật giáo, giữ trọn 10 điều thập thiện và bắt chước theo gương hiếu hạnh của đạo sĩ Quan Thiểm mà phụng thờ cha mẹ. Nhờ chánh lệnh của vua Ca Di như thế mà cảm hóa đến bốn phương, nên khiến trong quốc độ mưa thuận gió hòa, muôn dân yên ổn, thiệt là một thời kỳ thái bình an lạc. Còn chàng đạo sĩ Quan Thiểm cứ giữ mật thường, mỗi ngày lò nuôi dưỡng song thần và tu tập theo Phật giáo. Nguyên vua Ca Di là tiền thần của ông A Nan, thân phụ của đạo sĩ Quan Thiểm là tiền thần của vua Tịnh Phạn, và thân mẫu là tiền thần của hoàng hậu Ma Già. Còn đạo sĩ Quan Thiểm có lòng chi hiếu mà bị vua bắn lầm đã nói trên đó, chính là tiền thần của Phật Thích Ca.